Thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron là nơi lý tưởng để mua sắm TV, karaoke, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của nhiều hãng danh tiếng, các loại nồi chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi cơm điện của Nhật. Đặc biệt, có Sony XPR 4K, máy rung tan mỡ giảm cân, phòng xông hơi Hellmet Sauna của Mỹ, bảo đảm suốt đời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, ghế massage vật lý trị liệu 3D Robot Massager thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới. Teletron có đầy đủ các loại nệm như Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex, Lamborghini Italy, nệm lông cừu Thụy Điển, nhiều kiểu sofa da, bàn ăn, giường ngủ sang trọng danh tiếng của Ý, 100% làm tại Italy. Teletron bảo đảm giá thấp nhất, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi cho Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999 và Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì thành phố Dallas tiếp tục rất là nóng, không có mưa, cơ hội rất là nhỏ. Nhiệt độ hôm nay lên cao vào khoảng 97, thấp nhất là 73, ngày mai cao hơn nữa và ngày mốt lên tới cả 100 rồi. Nhất là vào ngày Chủ nhật cuối tuần này thì là đúng 101 độ. Đây là cái ngày được xem là nóng nhất trong tuần này. Quý vị cũng chuẩn bị và nhớ là ngày cuối tuần như thế là chúng ta ra ngoài quá lâu cũng rất là nguy hiểm. Nhất là quý vị làm vườn, làm cỏ hay là cắt cỏ gì đó thì quý vị cũng phải đợi cho cái thời gian mà nó dịu xuống đó, nhất là vào buổi chiều hoặc là sáng sớm thì nó tốt hơn. Đừng có ra ngoài vào buổi trưa, đôi khi quý vị sẽ bị stroke. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về hai cái phán quyết về cái chương trình cải tổ y tế vào năm 2010, mà hai cái phán quyết này hoàn toàn trái ngược với nhau. Trong khi đó thì hai cái phán quyết này có liên quan đến hàng triệu người tại 36 tiểu bang đã dùng cái tín thuế để mà có thể mua bảo hiểm cho mình trong cái thị trường bảo hiểm y tế của chính phủ liên bang. Thì hai cái phán quyết này hoàn toàn trái ngược với nhau, đồng thời người ta cũng đang chờ đợi hai cái vụ kiện khác cũng đang chuẩn bị có những cái quyết định của tòa kháng cáo hoặc là tối cao pháp viện. Thì cái phán quyết này nó mà người ta thấy rằng đó là nhiều chuyên gia về pháp lý họ nghĩ rằng cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama có thể sẽ gặp rất là nhiều vấn đề trong cái thời gian sắp tới. Tòa kháng cáo ở bên District of Columbia, tức là ngay cái nơi mà tòa Bạch Ốc cũng như là tối cao pháp viện được đặt tại đây, thì cái phán quyết đó cho thấy là nội các của Tổng thống Barack Obama trong năm 2010 về cái chương trình cải tổ y tế là họ đã đi quá xa, nhưng mà không biết là đi xa tới cái mức độ nào. Người ta nhìn thấy là cái việc mà người ta sử dụng tín thuế đó, khi mà đi khai thuế thì trên toàn quốc là có khoảng chừng 6.7 triệu người, tức là có khoảng chừng 85% những người này tham gia được hưởng cái phần tín thuế, coi như là tín thuế cao đó. Thì khi mà họ sử dụng cái số tín thuế này thì họ mua bảo hiểm rất là rẻ. Trong khi đó thì vào khoảng 70%, tức là vào khoảng 4.7 triệu người có thể tham gia vào cái thị trường bảo hiểm của chính phủ liên bang. Trung bình thì quý vị biết là khi mà chúng ta mua bảo hiểm thì mỗi một tháng là quý vị có thể đóng cỡ khoảng chừng 346 đồng một tháng. Nhưng mà khi mà quý vị tham gia để mà hưởng được cái tín thuế thì nó giảm được tới 76%, tức là quý vị chỉ có đóng có 82 đồng trong một tháng mà thôi cho một cái bảo hiểm y tế, coi như là bảo hiểm sức khỏe để mình đi khám bác sĩ đó. Người ta tính đó là trong cái khu vực ở bên tòa kháng cáo số 4, tức là cái tòa mà vừa mới đưa ra phán quyết hoàn toàn trái ngược với nhau, thì người ta nhận định là có khoảng chừng hiện nay 14 vị thẩm phán, nhưng mà 9 trong số này đó là đã được chỉ định bởi Tổng thống gốc thuộc về Đảng Dân Chủ. Cho nên là không có hiểu là họ lại có những cái phán quyết hoàn toàn trái ngược lại với ký định của Tổng thống Barack Obama, vốn là đảng, cũng là đảng trong đảng với nhau. Anh Khu Nguyên.
Dạ vâng, cái chương trình mà Obamacare đó thì đã có rất là nhiều, khi lúc mới bắt đầu đã cũng có những tranh cãi cũng như là những vấn đề về pháp lý hoặc là những vấn đề về tính bắt buộc đối với việc phải có được một cái chương trình bảo hiểm cho mỗi người dân. Tuy nhiên sau một thời gian dài thì những tưởng rằng là mọi chuyện đã ổn định rồi, nhưng mà thật không ngờ vẫn còn đó những cái tranh chấp hoặc là những vấn đề liên quan khác nhau. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến quý bà quý cô, khi mà chúng ta đi chợ đó, đặc biệt là những chợ Mỹ như là chợ Costco, Kroger, Walmart hoặc là Sam's Club, thì nên cẩn trọng với các loại trái cây mà nó đóng gói của hãng Wawona Packing Company, bởi vì những cái loại trái cây này bị nghi ngờ nhiễm vi khuẩn Listeria. Hãng Wawona Packing Company đã tự nguyện thu hồi các loại trái cây bao gồm các loại trái cây như là trái đào, trái mận, nectarine, fruit đã được đóng gói tại hãng này ở California trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 12 tháng 7. Và hãng tin rằng những trái cây này có lẽ đã bị nhiễm khuẩn Listeria. Đây là một loại vi khuẩn hình que có thể gây ra những chứng bệnh đường ruột như là tiêu chảy, nóng lạnh cũng như là đau nhức cơ bắp. Trung tâm phòng chống dịch bệnh là CDCP nói rằng những phụ nữ có thai, những trẻ em hoặc là người cao niên có hệ miễn nhiễm kém là những người dễ bị nhiễm bệnh. Và theo cơ quan này thì mỗi năm tại Hoa Kỳ có khoảng là 1.600 người bị bệnh vì vi khuẩn Listeria, trong đó có 260 trường hợp đi đến tử vong. Và những nông trại chịu trách nhiệm có thể phải lãnh án 5 năm bị quản chế, trong đó có 6 tháng quản thúc tại gia nếu để những cái trường hợp này xảy ra. Và cơ quan kiểm soát lương thực và dược phẩm liên bang, tức là FDA, đã cho biết lệnh thu hồi trái cây này đã được ban hành trên toàn quốc. Cơ sở sản xuất của Wawona cũng đã bị đóng cửa nhằm sát trùng, nhưng những thử nghiệm sau đó cho biết không có dấu hiệu về nhiễm khuẩn. Chủ tịch của hãng Wawona tuyên bố rằng, chúng tôi biết là chưa có trong 72 trường hợp bệnh nào xảy ra do dùng những sản phẩm này, nhưng chúng tôi coi việc giảm thiểu đến mức tối đa rủi ro cho người tiêu thụ là ưu tiên hàng đầu, do đó chúng tôi ban hành lệnh thu hồi. Cơ quan Trader Joe cũng đã khuyến cáo rằng là không nên ăn những trái cây có nốt chai hoặc là có những cái hóp bị lõm vào hoặc là có những cái dấu đen đen. Ngoài ra, cơ quan là Wegmans Food Market Incorporated cũng cho biết rằng họ cũng đã ra lệnh thu hồi các loại trái cây có nhãn mác của Wawona Packing Company. Thì chúng ta khi mà đi chợ mua những loại trái cây này thì cũng nên xem xét kỹ một chút, bởi vì nhiều khi chỉ vì chúng ta mua những trái cây này mà mắc những cái căn bệnh đó thì cũng tốn tiền, mà còn người ta gọi là tiền mất tật mang đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có những cái trái cây nó cũng rất là nguy hiểm, nó có nhiễm những cái con virus, nhưng mà chúng ta phải theo dõi thiệt là kỹ thì mới tránh được. Chứ bây giờ đó là khi mà ra ngoài chợ thực sự đó là họ bán vô số kể, không có biết là cái nào nó bị nhiễm, cái nào là không. Ăn thua đó là chính phủ cũng như là ăn thua là các chợ đó, họ có cái trách nhiệm là phải loại bỏ những cái loại trái cây hoặc là những cái thực phẩm đã bị nhiễm những cái con virus có hại cho sức khỏe của con người rồi. Thưa quý vị, trên trang nhất của mục thương mại của tờ Dallas Morning News nói về cái số lượng những cái nhà mà bị tịch thu trong cái tháng 8 này, đã sắp chuẩn bị cho tháng 8 đó, nó đã tăng khá cao trong vòng hơn 3 tháng qua. Tức là những cái con căn nhà ở tiểu bang Texas có thể sẽ bị các nhà băng họ tịch thu để mà họ lấy lại cái số tiền mà còn thiếu nợ đó. Thì người ta thấy là cái số lượng này nó đã cao hơn khoảng 50% so với lại cái năm vừa rồi. Tức là trong những cái tháng vừa rồi chúng ta thấy là cái số lượng nhà bị tịch thu bởi các nhà băng đem bán ở thị trường á, thì nó thấp, nhưng mà tới cái tháng 8 sắp tới đây, chúng ta đang bước vào tháng 7 thôi, nhưng mà qua cái tháng 8 thì cái số lượng này người ta giờ thấy là nó cao hơn. Trung bình đó, thì một cái căn nhà bị tịch thu tại tiểu bang Texas bởi các ngân hàng, bởi vì cái chủ nhà đó không có khả năng trả nợ, thì hiện nay trung bình là họ còn thiếu vào khoảng 138.000. Đây là cái con số tương đương với lại cái khoảng thời gian năm 2005. Đồng thời thì bây giờ thì cũng có nhiều nhà băng đó, là nhà băng chủ nợ, thì họ thực sự là cũng không có muốn lấy cái căn nhà để mà họ bán đấu giá hoặc là họ muốn lấy cái căn nhà để mà gọi là tịch thu, nhưng mà họ cũng muốn thương lượng với lại cái chủ nợ, tức là cái người mà làm chủ của căn nhà đó qua cái chương trình gọi là short sale. Thì cái short sale đó thì hai bên thỏa thuận với nhau, những nhà băng có thể là xí xóa một phần tiền, hoặc là người chủ nhà bán thì có thể bù thêm tiền để mà có thể không có bị hư hại đến cái tín dụng của mình. Phần nhiều đó thì các ngân hàng là họ cũng muốn làm việc như thế để mà tránh cái việc mà bị tịch thu, hoặc là đôi khi là họ cũng muốn gọi là làm chậm lại cái tiến trình để mà tịch thu cái nhà của mình. Bởi vì trong cái thời gian vừa rồi đó, khoảng 2-3 năm trước, một số các ngân hàng là họ tịch thu nhà cửa của người ta quá nhanh, thành ra là họ đã vi phạm một số những cái quy tắc của chính phủ liên bang nên đã bị phạt. Và chúng ta thấy là hy vọng là cái kinh tế nó tốt đẹp hơn một chút xíu để người ta có thể có công ăn việc làm và có thể có cái khả năng để mà trả cái món nợ. Chứ bây giờ mà để nhà băng họ kéo á, thì cũng phiền lắm, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, nhà băng mà kéo thì rất là phiền, bởi vì ảnh hưởng đến vấn đề tín dụng của chúng ta, nhưng mà ảnh hưởng đến việc vấn đề nhà ở thì nói chung là rất là phiền. Và nhưng mà nếu mà có những cái chương trình mà hỗ trợ cho người mua nhà hoặc là những hỗ trợ cho người tiêu thụ đó thì cũng rất là tốt. Và kính thưa quý khán giả, thì thường có một số câu nói như thế này, là giống như là đã làm điều xấu mà còn là giống như là lại ông ta ở bụi này, thì cái điều đó thật là điên rồ. Nhưng mà câu chuyện xảy ra với một người phụ nữ tại tại tiểu bang Illinois, thì chúng ta thấy rằng cái cô này cũng thật sự là có vẻ như là quá mê Facebook mà là có những cái hành động không thể nào mà gọi là nói là thông minh được hết. Một người phụ nữ mang thai tại tiểu bang Illinois đã bị bắt sau khi đăng những tấm hình của mình lên Facebook với chiếc váy mà mình vừa mới lấy cắp trước đó, mấy giờ mà thôi. Người bà mẹ trẻ này có tên gọi là Daniela Sexton, 27 tuổi, ở khu vực West Frankfort của Illinois, đã bị bắt vào hồi đầu tháng này khi mà chủ cửa hàng quần áo đã cho biết rằng là cô Daniela đã lấy cắp đi một loạt những cái đồ tại cửa hàng, bao gồm là một chiếc váy mới, vài chiếc áo, t-shirt và một số nữ trang mà không hề trả tiền. Và vài giờ sau đó, cô gái trẻ này đã về nhà và chụp hình đăng những tấm ảnh khoe quần áo mới lên trang mạng xã hội Facebook. Kurt William là một trong hai chủ cửa hàng quần áo trên cũng đã đưa những cái thông tin này lên Facebook nhằm giúp tìm ra những cái món đồ bị đánh cắp. Và anh ta cho biết rằng là anh ta đã phát hiện thấy cô Daniela rời khỏi cửa hàng trong khi anh ta vừa mới trở lại nơi đó. Anh cho biết rằng cô ấy bào chữa rằng là không thấy ai ở trong đó, và chúng tôi thì đang làm ở đằng sau, và vì thế cô ấy cứ việc lấy đồ và ra đi. Anh Williams cũng đã chụp lại nhiều bức hình từ những camera đã gắn ở trong tiệm, cũng như là post nó lên Facebook của cửa hàng, và nhờ mọi người tìm nếu mà họ có bất cứ thông tin gì về kẻ trộm. Và vì cái thị trấn này là một thị trấn rất là nhỏ tại Illinois, chỉ chưa đầy khoảng 10.000 người sinh sống mà thôi, nên không khó cho người dân địa phương đi ra đi vào đụng mặt nhau thường xuyên. Và cô Daniel cũng đã bị cảnh sát bắt chỉ vài giờ sau khi đăng những bức hình khoe chiếc váy mới lấy cắp này. Cảnh sát trưởng So Tuluto cho biết cô này khi mà bị bắt thì vẫn còn cầm trong tay những chiếc quần áo bị lấy cắp. Thì chúng ta thấy rằng một hành động vô cùng điên rồ khi mà đã ăn cắp mà còn lại post cái hình của mình lên Facebook làm cho người ta bắt được, thì không có gì oan ức cho cô gái này hết anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Vâng, đôi khi người ta không có kém với thông minh một chút xíu, thành ra là dễ bị loại tẩy. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì người ta thấy có một cái cuộc nghiên cứu mới cho biết là người Mỹ bây giờ là họ thích, là họ muốn giữ tiền mặt trong cái ngân hàng, trong cái chương mục ngân hàng của người ta nhiều hơn cái số tiền mà họ đã từng giữ trong suốt 2 thập niên vừa qua. Đây là một cái điều mà người ta thấy nó bất thường. Trung bình đó, thì một cái chương mục ngân hàng để mà ký thác, gọi là checking đó, thì bây giờ nó đạt tới là 4.436 đồng. Nếu mà tính cái thời gian là kết thúc năm 2013, như vậy là cái số tiền này nó cao hơn gấp đôi, tức là vào khoảng 2.100 đồng so với lại 25 năm về trước. Trước cái năm 2003 thì trung bình đó là người dân Hoa Kỳ bỏ vào cái chương mục checking của họ vào khoảng $2,000 thôi. Bây giờ đó thì họ bỏ số tiền cao như thế thì nó như thế nào? Theo như là giới phân tích thì người Mỹ họ cảm thấy không có thoải mái lắm về cái tình hình tài chánh của họ trong vòng 6 năm qua. Cũng như là sau khi mà cái vụ khủng hoảng về vấn đề tài chánh nó xảy ra đã qua rồi và người ta thấy, người ta chứng kiến là thị trường chứng khoán cũng như là cổ phiếu nó đang tăng. Trong khi đó thì cái tỷ lệ thất nghiệp giảm, nhưng mà tại sao người dân Hoa Kỳ lại chưa có cảm thấy thoải mái để mà họ có thể chi tiêu? Nếu mà một người mà họ không có cảm thấy thoải mái về nền kinh tế cũng như là không có tự tin về cái công ăn việc làm của họ thì họ không có chi tiêu, họ bỏ tiền ở trong đó. Và cái trường hợp mà nếu mà họ chi tiêu nhiều thì lúc bây giờ là kinh tế nó mới phát triển, giống như trường hợp chúng ta đã từng thấy vào những cái năm trước cái thời quỷ suy thoái. Quý vị biết là thời kỳ trước cái thời kỳ suy thoái là chương mục ngân hàng của một người dân trung bình chỉ có 778 đô la mà thôi, tức là họ tiêu xài thoải mái, có bao nhiêu tiền thì họ tiêu xài hết, họ không có cất. Giống như là thời gian này một cái chương mục mà có tới 4.436 đồng như thế thì họ không có mua gì thì làm sao có thể thúc đẩy nền kinh tế. Cho nên đó là anh Khôi Nguyên đừng có cất tiền trong nhà băng nhiều quá, phải đi shopping và phải đi ăn uống ở bên ngoài, đi nhà hàng nhiều một chút xíu thì kinh tế nó mới phát triển anh à.
Cái này là phải nói quý bà quý cô rồi, bởi vì đi shopping và đi ăn nhà hàng thì chắc có lẽ quý bà quý cô nhiều hơn Khôi Nguyên. Khôi Nguyên thì không thích đi shopping cho lắm. Và trước khi kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, Khôi Nguyên muốn gửi đến một bản tin nho nhỏ liên quan đến hoàng tử của nước Anh, đó là hoàng tử bé George. Thì buổi tiệc sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời của hoàng tử George đã diễn ra vào ngày hôm qua, được tổ chức tại nhà với sự có mặt của các thành viên trong hoàng gia cũng như là những người bạn thân thiết của gia đình. Theo hãng tin AFP cho hay, sinh nhật lần đầu tiên của hoàng tử đã diễn ra đơn giản tại nhà riêng của hoàng gia tại cung điện Kensington. Đây là mong muốn của hoàng tử William cũng như là công nương Catherine để tránh cho người đứa con trai đầu lòng của mình khỏi sự chú ý thái quá của giới truyền thông. Cũng nhân dịp bé George chào đời sắp tròn một tuổi, thì hoàng gia cũng vừa cho công bố những bức ảnh hoàng tử tự mình bước đi vào hôm 19 tháng 7. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia John Stilwell ghi lại khi mà hoàng tử George cùng cha mẹ đến thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên của London. Stilwell cho biết rằng là đức vua tương lai của nước Anh rất hoạt bát và tự tin. Hoàng tử George luôn trở thành tâm điểm chú ý trong những lần xuất hiện trước công chúng, đặc biệt trong chuyến thăm mới đây của cậu bé với cha mẹ đến Australia và New Zealand. Và mới đây thì tạp chí Vanity Fair cũng đã chúc mừng sinh nhật lần đầu tiên của cậu George bằng việc cho đăng bức ảnh cậu bé lên trang bìa và gọi cậu là ngôi sao của giới truyền thông, một biểu tượng của phong cách cũng như là chiến thắng về vấn đề quảng bá hình ảnh. Cậu bé George cũng được cho rằng là đứa bé quyền lực nhất thế giới. Theo bản tin cho biết thì hoàng tử George Alexander Louis chào đời vào chiều ngày 22 tháng 7 và tại năm 2013 tại bệnh viện St Mary ở London, nặng 3,8 kg, và công nương Catherine đã tiết lộ rằng đứa bé là một đứa trẻ ồn ào, khóc nhiều và rất là ham ăn. Thì với việc đó thì bên cạnh đó hoàng gia Anh cũng đã công bố những bức ảnh đầu tiên liên quan đến hoàng tử George, bao gồm cả từ bức ảnh từ lúc mới sinh ra cho đến ngày thôi nôi, ngày đầy tháng cũng như là cái ngày rửa tội đầu tiên đều có được ghi lại rất là cẩn thận. Và nếu chúng ta có dịp nhìn thấy những bức ảnh này thì chúng ta thấy rằng cậu bé rất là hiếu động cũng như rất là dễ thương, nhìn rất là đáng yêu và bụ bẫm. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đây là hoàng đế tương lai của nước Anh đó. Ông bố đó là chỉ có sau ông nội thôi. Nếu mà trong trường hợp mà thái tử Charles trở thành hoàng đế của nước Anh thì cái người kế tiếp là ông bố, rồi sau đó với lại cái hoàng tử bé tí hon này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị cũng như là cảm ơn anh Khôi Nguyên đã cùng thực hiện chương trình này và hẹn với quý vị vào sáng ngày mai.
Dạ vâng, xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.